Xin mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không, chương trình mà mỗi thứ sáu thì mình được ngồi đây. Cái điều hay của Have a Sip á là do là lên hàng tuần, thế là thỉnh thoảng mình sẽ dịp ngồi vắt óc xem là mình sẽ tuần này mình sẽ được gặp ai. Hôm nay mình gặp một người nhiều chữ này, bởi vì ra rất là nhiều sách rồi nhưng mà còn nhiều 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 thứ khác, nhiều nghề ấy.
Di chuyển.
Nhiều không nhiều nghề, nhiều nghề. Lâu lắm mới được gặp lại Jun Phạm. Xin chào mừng em đến với Have
Chào chị và chào tất cả mọi người của House Ship. Đúng là lâu rồi ha.
a
Em
Sip.
nhớ là cái lần cuối cùng hai chị em mình nói chuyện chắc là
Trong Covid ạ.
nói chuyện với bố em đúng không? Cùng với bố em.
Trong Covid.
Nhưng mà đúng là sau một khoảng thời gian thì nhiều thứ nó đến.
Cảm ơn Bing X đã đồng hành cùng Have a Sip ra đời vào năm 2018. Bing X không chỉ là một trong những sàn giao dịch tập trung đầu tiên cung cấp dịch vụ copy trading mà còn là một hệ sinh thái giao dịch xã hội hàng đầu với hơn 5 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Bing X được bình chọn là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa tốt nhất năm 2021 và 2022. Thứ nhất là chúc mừng em. Cuốn
Vâng.
này thấy có vẻ cháy hàng. Khi
Chẳng
mà đặt
biết.
thì kiểu như là không đến, không có để đưa liền. Sáng nay thì mình đặt mà không có, thế là hôm nay Jun đến tặng Xứ sở miên man là một tác phẩm, thì mình biết là sau tận 7 năm thì em mới ra sách cả. Có phải
Dạ
không?
đúng rồi, sau tận 7 năm.
Và cuốn này viết 2 năm, hơn 2 năm.
Dạ, hết viết 2 năm.
Và còn giữa chừng 80% thì còn đổi lại rồi thay đổi các
À,
thứ đúng không?
dạ.
Đấy thì chúc mừng em, bây giờ bán được bao nhiêu bản rồi?
Cũng thực ra chị biết mà thị trường sách Việt Nam thì nó cũng không có được sôi động như là các nước bạn. Với lại cuốn này của mình cũng đầu tư về hình ảnh nhiều quá nên cái giá thành nó cũng cao á.
Xem nào.
220.
Mà
Đấy.
cho các em bé à?
Nói thì thôi chứ chị đọc. Chị đọc cho
Cho
bé
bố
nghe
mẹ
nha.
thôi. Bố mẹ các em bé đúng không?
Nhưng mà chậm vía thì bán cũng cũng gọi là ok.
Thấy đã in bản mới rồi mà
Dạ
đúng
tái
không?
bản lần
Tái
hai à
bản
dạ
lần
lần đầu rồi đó là cũng được 4.000, bán được 4-5 ngàn gì đó em không nhớ.
Ok, thế đấy
Còn
thành ra
cái
là
đính chính là tại sao đặt không được là tại vì nhà xuất bản ở Hà Nội á,
à thế
nên
à?
nên nghỉ ship thì phải đợi thêm 3 ngày
Ok đấy, thực ra cái ngày nay thì sách thì mình sẽ hoặc là mình nghe sách nói này
đúng
hoặc
rồi.
là mình em có bản sách nói của cái này không?
Dạ em cũng dự định á, tại vì cái này rất là thú vị nữa, nhưng mà sách nói thì sẽ kiểu mình đang tham vọng là mời mấy bạn nghệ sĩ bạn bè mình nó đóng vai con này con kia, nhân vật này nhân vật kia, nhưng mà dĩ nhiên thì nó cũng phụ thuộc vào nhà xuất bản phải cho sách chữ nó sống đời sống của nó khoảng 6 tháng 5 rồi mới làm, chứ ra sách nói rồi thì cái này nó cũng đi vào di vạn đúng không?
Cái điều chị thích nhất nữa là ngạc nhiên chứ.
Dạ.
Tại vì là em chị thấy em ngồi nặn những cái nhân vật. Xong rồi chị nhìn thấy cái trong cái tư liệu mà Jun có share về cái hành trình viết cái cuốn sách này thì thấy cái quyển sổ của Jun vẽ với rất là nhiều, chị không hề biết là em đa tài như thế, tức là em vừa viết vừa vẽ tất cả các thứ à?
Nó tính chính là mấy cái vẽ này không phải em
À ừ
vẽ
thì không
nha.
phải cái này nhưng mà
Nhưng mà đúng là những cái catch thì em vẽ, tại thực ra khi mà mình những cuốn trước á em viết về tình cảm, ngôn tình, mấy cái tản văn nhỏ nhỏ thì thực ra là bất chợt cái mình ngồi mình có thể viết được, như chị em mình thì rất là dễ có thể làm những cái chuyện đó. Nhưng mà lần này á, bởi vì quyển sách này á em ban đầu là viết vì nó là đơn đặt hàng của chị Vân, một cái kịch bản phim dành cho thiếu nhi, nên khi mà em viết những cái đề cương ban đầu á thì em viết cho có thôi. Thế em gửi chị thì chị ấy nói là tốn tiền quá là không được. Quá tốn tiền, tốn hơn những cái bộ phim hiện tại chị đang làm bởi vì kỹ xảo nó quá nhiều. Mà em nói nhưng mà không tốn tiền thì nó không có đẹp, nó không có thiếu nhi, nó không có Walt Disney như chị muốn. Tại vì chị nói muốn Walt Disney mà thì em mới làm thôi. Ok thôi để đó đi, thì cứ để lâu quá thì khi mà 4-5 năm không chịu làm thì em thấy tiếc. 2 năm dịch em rảnh ở nhà thì em nhớ em xin lại để em viết, thì khi mà viết thì em nhận ra những cái điều rất là khó khăn là thứ nhất em cũng đã ngưng viết 7 năm rồi, em lo em làm biên kịch này nọ đó thì cái kiểu văn học nó khó, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác. Rồi thứ hai nữa là bởi vì mình ban đầu là một cái kịch bản phim nên mình cũng muốn tạo hình cho nó. Mình tả không có ra, mình tả không có ra, mình phải vẽ nó ra trước. Sau khi vẽ ra xong mình thấy ổn đẹp màu sắc này nọ rồi thì mình mới dựa trên cái hình đó mình tả ngược lại vô trong bằng chữ. Thì đó là cái hướng ngược của em.
Cái khó nhất khi mà viết một cái chủ đề, chọn chủ đề thiếu nhi là gì?
Em nghĩ cái khó nhất ở đây là chính là mình đừng có kỳ vọng. Tại vì thiếu nhi hồi xưa khác, thiếu nhi bây giờ khác. Thiếu nhi bây giờ như chị Minh có chia sẻ là con chị nó cũng khác, rất rất khác mình hồi xưa. Mình hồi xưa không có gì để chơi, không có mạng xã hội, không có mọi thứ, thì mình luôn luôn chơi những trò chơi dân gian, rồi những cái con búp bê vân vân, rồi xe cộ này nọ. Nhưng mà em bé bây giờ ngày nào cũng coi mạng xã hội hết, để mà nên khi mà viết á, mình không thể nào mình kỳ vọng là các em sẽ đọc, đúng không? Thật sự là vậy. Nhưng mà mình chỉ ước mơ là các em sẽ đọc, để các em biết được là à, còn có những cái điều thú vị hơn. Thì cái quyển này á, cũng là từ cái suy nghĩ của em và chị Vân lúc đó còn cùng họp á, thì nói là ở Việt Nam có rất là nhiều những cái chuyện cổ tích, nhưng mà mỗi nhân vật đặc biệt đó, họ nằm ở những cái xứ sở khác nhau. Giống như ông Kẹ thì nằm ở xứ sở ông Kẹ, mẹ Mìn thì ở xứ sở mẹ Mìn, Tò He thì ở nằm ở xứ sở Tò He, ông Bụt thì như vậy đó. Không có chung một cái gọi là cái mảnh đất chung. Thì kỳ này em muốn tạo một cái xứ sở mà họ đều liên quan với nhau. Thì dĩ nhiên ở một mớ thôi, chứ không thể nào mà xài hết được để dành để viết tiếp quyển 2. Và cái khó nữa là mình biết là các bé, đây là những cái ký ức của mình là nhiều, nên mình viết sợ là các bé sẽ không hiểu. Nên có những lúc em cũng phải, giống như bây giờ nói các bé biết Tò He là gì không, thì thì mình cũng phải có những cái khúc mình hỏi là có một nhân vật em bé trong này là đại diện cho thế hệ bây giờ, sẽ hỏi là đây là con gì, thì những người lớn sẽ trả lời đây là Tò He. Và đa số những cái ký ức trong này là những ký ức của bố mẹ, giống như ký ức của chị Minh, ký ức của Trinh Phạm, chứ không phải là ký ức của em bé. Và em bé vẽ nên cái thế giới này bằng cái suy nghĩ của em bé đó. Thì em cũng phải đi hỏi những em bé bây giờ, cháu em rồi các kiểu, để biết được là các con đang nghĩ gì. Thì em phát hiện ra là dù ở độ tuổi nào, dù ở thời kỳ nào, thời đại bùng nổ sẽ công nghệ như thế nào, thì các bé cũng có những cái sự tưởng tượng rất là đáng yêu và rất là bất ngờ. Giống như con cá thu, cái khoanh cá thu là con cá thu đó. Kiểu vậy, nó vẫn nghĩ như vậy. Và nó vẫn sợ hãi là ăn cái hạt vô là sẽ mọc một cái cây.
Đúng rồi.
Kiểu vậy.
Mọc trên đầu. Rồi không, con chị là ăn thịt gà nhưng luôn nghĩ là mình là người ăn chay. Cho đến một ngày nhìn lên bàn thờ và thấy con gà cúng ngậm một cái bông hoa ấy, thì là nó bị sang chấn tâm lý luôn. Vì nó không, tại vì nhìn cái miếng thịt gà cắt này, và đi đâu cũng nói mọi người là con là người ăn chay, tại vì con rất là yêu động vật. Con không thể nghĩ rằng là có một ai đấy lại giết hại động vật để lấy thịt.
Vâng.
Và sau đó nhìn đi, nhìn
con gà, nhìn thấy
bát cơm gà và nhìn thấy con gà, sang chấn tâm lý luôn. Chưa kể đoạn là thỉnh thoảng về quê, những cái phong tục tập quán như là cắt tiết gà nó về nó vẽ như chuyện kinh dị luôn. Tại vì là những cái
tính ra chỉ có một người con rất là có giàu trí tưởng tượng ha.
Tức là các em bé là hay hơi giống em ấy, tức là các em ấy ghi lại bằng hình ảnh trước, đó, xong sau đấy mới bập bẹ nói lại những cái câu chuyện đấy. Thì các em ấy rất là ít khi đúng. Khi mà Jun nhắc lên cái chi tiết rất là hay là nhiều khi cái con cá thu, mình biết là con cá thu, nhưng mà các em chỉ nhìn thấy cái khoanh cá thu thôi thì cứ nghĩ đấy là chính là hình dạng con cá thu, đúng không? Hay là hồi xa xưa chị nhớ một con của bạn chị có phân tích là có tả con gà, thì nói là mắt của con gà giống một cái quả nho bóc vỏ, thì cũng giống thật. tức là nó có những cái thứ
bây giờ mình rất là rập khuôn. Nhưng mà khi mà hỏi các em á, thì các em có những cái so sánh mình không nghĩ tới là nó nghĩ như vậy luôn. Như hồi xưa là mình viết văn thì mình cứ theo văn mẫu thôi, con gà cái đầu như trái quýt, nhưng giờ các em là con gà là như trái khác rồi. Nên cái hành trình viết cái này á, dễ thì có dễ một phần là tại vì mình rất là yêu thích chuyện cổ tích và những cái gì liên quan tới thiếu nhi. Còn cái khó chính là cái khâu mà mình đó là lý do tại sao mà cứ viết đi viết lại và vẫn với lại mình là cũng một cái loại hơi bận á. Nên khi viết chương 1 xong rồi cái mình để khoảng 1 tháng mình mới viết chương 2, hoặc là chỉ viết được 1-2-3 chương đầu, 1-2-3 chương 8 thôi, kiểu như vậy. Thì khi mà mình lâu quá, 6 tháng mình đóng phim hay mình đi hát xong mình quay trở lại mình hoàn thành tiếp á, mình tiếp tục viết á, thì cái cảm xúc lúc đó mình khác. Nhiều khi lúc đó mình buồn. Những chương 1 mình viết với một cái tâm thế rất là vui tươi, hí hửng, trào phúng. Mình viết tôi là một con người rất kiểu. Nhưng mà bắt đầu tới chương 7 tự nhiên cái mình lúc đó mình bị thất tình đi, hay là mình có chuyện buồn thì mình sẽ viết rất là tự sự. Thì cái khó đây là mỗi lần em bắt đầu viết á, thì em phải coi lại từ chương 1. Nên giờ em chán luôn. Đọc lại cho cái văn của mình, cái không khí mà mình tạo ra nó phải luôn luôn phải đi xuyên suốt.
Thế nên chị lại hỏi lại, tại sao lại phải giữ một không khí xuyên suốt? Khi mà chị thấy, chị biết cái cảm giác đấy nhá, là mình viết và mình đang viết một cái chương nó rất là, chị cũng vừa mới viết xong một cái cuốn chưa có xuất bản. Mình viết thì mình biết là cái đà này nó sẽ rất là vui, nó rất là tươi sáng. Nhưng mà chị nghĩ văn chương hay là một cái cuốn sách nó hay ở cái chỗ là ok, nó là thế. Thế nhưng một cái lúc khác, mình khác thì nó lại là thế. Nó không có cái điều gì trong cuộc sống này, chị cảm giác nó không có cái điều gì chắc, khiến cho ta chắc mẩm là những cái gì ngay bây giờ sẽ là những cái của ngày.
Dạ.
Không sao, đúng không? Thế thì chị mới tò mò là có quan trọng đến thế không khi mà phải giữ một cái nhịp này.
Dạ.
Và nếu không giữ thì làm sao?
Nó là như thế này, là bởi vì nếu như mà mình viết tản văn hay là mình viết những cái nhật ký tự sự vân vân thì nó phụ thuộc vào ngày hôm đó cảm xúc mình như thế nào. Mình vui thì mình viết một cái tản văn rất là tích cực, khi mình buồn thì mình viết một cái tản văn nó tự sự hơn, nó triết lý sống nhân sinh quan vân vân. Nhưng mà khi đã là tiểu thuyết rồi, nó có logic, nó có chương hồi, nó là hành trình của một nhân vật rồi, thì nhân vật đó nó phải đi, mình sẽ để dành những cái khúc tự sự đó khi mà nhân vật rơi xuống hố và cần có những bài học. Thì mình phải ráng mình giữ cái mạch, nó giống như cái coi phim, nó là thể loại phim rồi. Mình không thể nào mình nói mình coi một bộ phim hoạt hình mà đang rất là tí ta tí tận, cái tự nhiên cái nó sầu não xong nó phải có một cái gọi là công thức. Thì có thể là do 7 năm qua không viết, nhưng mà bù lại thì em có tham gia một cái nghề khác là biên kịch, nên bị mắc bệnh nghề nghiệp, nên lúc nào cũng phải viết công thức trước rồi vẽ sơ đồ ra rồi bắt đầu mới viết, chứ không giống như là hồi xưa là viết là cứ mở nắp và phải là mở cái laptop lên viết không có. Giờ là lúc nào em cũng phải ngồi xuống em viết đề cương, rồi em vẽ hình trình nhân vật, rồi chia nhân vật ra, rồi tạo hình. Nó bị thành một cái, nhưng mà em nghĩ cái đó là cần thiết để mà hoàn thành một cái truyện dài. Nếu không thì khó mà hoàn thành được cái hành trình của nhân vật đó.
Thì cũng giống như là bác Murakami, bác ấy nói về chạy bộ là chuyện viết sách chẳng hạn, là ok, nó không phải là chuyện trời nắng, trời mưa hay là tôi đang ở một cái địa hình nó sẽ thuận lợi cho tôi, đúng không? Là cái việc của tôi là ngày nào cũng sẽ phải duy trì cái việc đó như một cái việc tập thể dục. Thì chị hiểu ý của June và chị nghĩ là mỗi người sẽ có một cái cách để
viết.
Để viết. Tuy nhiên chị không biết là mọi người hay nói là kiểu văn là người ấy. Cái cách viết nó sẽ cho thấy rất nhiều cái cách sống. Em có phải là tiếp người mà em sẽ có những cái kế hoạch và giữ mình theo cái nhịp đấy, dù hôm đó có một cái tâm trạng gì đấy, nhưng mà em vẫn có thể tiếp tục theo cái hoạch định của mình không?
Nếu như mà lúc trước thì không, tại vì 4 cuốn trước đúng kiểu là tản văn và những cái gì nó thời còn trẻ, mọi thứ của em nó nghĩ gì làm gì nó đều lộ hết ra khỏi khuôn mặt hết trơn. Và mọi người cũng nói em là chú lúc nào cũng ủ dột và buồn bã và cứ tự kỷ miết thôi, nhìn đến chán đời á. Nhưng mà không biết, có thể là do càng lớn xảy ra nhiều biến cố, và chắc là cũng như chị nói, tính cách thay đổi rồi. Tới bây giờ đúng là văn là người. Có những lúc mặc dù thế giới như đang chống lại mình, nhưng mà mình cũng phải nhưng mà mình không cố nha chị, mình không cố. Thật sự là em không bao giờ em cố gắng vui vẻ nếu như em buồn đâu. Nhưng mà không biết tại sao cái gọi là sao ta, tự nhiên hôm đó em bắt buộc phải vui để mà em tham gia một cái chương trình nào đó chẳng hạn, hay là em phải gặp chị Minh chẳng hạn. Như hôm nay em, nếu mà tỉnh dậy, nếu mà không có công việc gì, em có thể nằm lì nhà để em nghĩ về cuộc đời này, nghĩ về tại sao lý do mình đã sinh ra trong cuộc đời này và mình phải chịu những cái điều này. Nhưng mà vì công việc, cũng không hẳn là vì công việc gì mà nó trở thành một cái phản xạ, nên cứ thế thôi. Và em luôn luôn phải giữ cái nhịp của cái cảm xúc này. Em thấy nó cũng không đến nỗi tệ.
Chị thì sẽ gọi nó là một kiểu nội lực đấy. Tại vì là khi mình còn trẻ, nói cái câu này chị hay buồn cười
rồi vậy?
Là, không, tại vì là thực ra thì nó cứ như một cái hai người già ngồi uống trà và hoài niệm về cuộc sống, nhưng mà mình thấy rõ những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời qua cái cách mình hành xử, cách mình sống và làm việc, đúng không? Tại vì có những cái lúc mà chắc là chúng ta đều nhớ cái thời mà có khi chúng ta chẳng nhớ là có những cái gì xảy ra, nó mình cứ trôi theo cuộc sống ấy, mình cứ sống cái cuộc sống một cách rất là có cảm giác là cái lực kéo nó luôn đến từ phía bên ngoài.
Đúng.
Mình sẽ buồn nếu mà ai đấy chia tay mình, hoặc là mình sẽ buồn khi sếp mình mắng, tức là nó đều là những cái ngoại lực. Nhưng mà chị cũng cảm giác rất là rõ khi nó có một cái sự chuyển biến, là cái cuộc sống của mình nó bắt đầu đến từ bên trong. Những cái việc như là em giữ nhịp thì nó là cái, một cái chị cũng tin là nó là thứ mình quyết định, bắt đầu cái khả năng quyết định cái cuộc sống của mình nó đến rất là tự nhiên. Mình giữ cái đấy, và chị cũng rất hiểu cái cảm giác, kể cả những ngày có thể rất là buồn, buồn đến mức độ mà chị ở nhà và có thể kiểu khóc cả buổi sáng. Thế nhưng mà nếu mà sau đấy mình phải mắt mình hơi sưng một tí, nhưng mình vẫn có thể ra quay hình bình thường, hoặc là có thể là có những cái nó liên quan sức khỏe, như cả tối hôm trước mình không ngủ. Thế nhưng không có nghĩa là trong một cái buổi phỏng vấn mình không được, mình được lộ ra cái điều đấy. Đấy thì thì chị nghĩ là nó, chắc mình sẽ gọi nó là sự trưởng thành.
Nó giống như ai rồi cũng phải có những cái biến cố, gặp những biến cố, có những nỗi buồn. Nếu mà như năm 20 tuổi thì em sẽ tự nhiên cho nỗi buồn là xâm chiếm mình, muốn làm gì cũng được. Và em tự hào cái việc đó. Em tự hào em đã từng viết những cuốn sách đầu tiên là đừng bao giờ chống lại những nỗi buồn, hãy để nó đến, bởi vì nỗi buồn nó cũng rất đẹp. Và nó cũng làm cho mình biết là mình đang tồn tại. Nhưng mà bẵng đi một thời gian á, em hiểu thế nào là trưởng thành, là nỗi buồn nó cũng sẽ đến. Nhưng mà bây giờ nó rất là rõ ràng, mình thấy được nó, mình nhận biết được nó, và mình coi nó giống như là một người bạn kế bên mình. Hôm nay mình uống cà phê với nỗi buồn, nhưng mà tôi sẽ không cho nỗi buồn xâm chiếm mình, chỉ là ở đây với mình vào ngày hôm nay thôi. Và mình thủ thỉ với nó, cũng giống như là khi mình gặp niềm vui, người bạn này thú vị thật, nhưng mà mình cũng tự nhận biết là rồi cái niềm vui này nó cũng sẽ đi. Nên dạo gần đây dù có những cái thành công nhất định á, ví dụ như quyển sách này tái bản được 1-2, vui thì có vui, hạnh phúc thì có hạnh phúc, nhưng em luôn luôn không biết là có phải là do mình có những cái biến cố nó quá lớn không. Nên em hiểu được cái câu này, nó hơi triết lý chút xíu. Em hiểu được sự vô thường nó đang xâm chiếm lấy em rất là rõ rệt á. Em luôn nghĩ là thôi thì một tuần nó cũng sẽ qua cái cảm giác này thôi, một tuần nó cũng qua cái cảm giác này thôi. Mà huống chi cái xã hội phát triển nhanh như bây giờ thì một bài hit như chị Minh thấy là chỉ tồn tại được một tuần, đúng không? Thì em luôn ở một cái vị trí là sẵn sàng đón nhận, bởi vì mình có còn gì để mà mất mát lớn lao hơn nữa đâu. Em nghĩ vậy, còn gì để mà mất mát lớn lao hơn nữa đâu.
Cái việc mà viết một cái cuốn sách thiếu nhi thì nó có giúp gì cho em? Tức là em có nói về cái việc là em có thể nói, chị không biết cái khả năng biến hình trở thành một cái phiên bản nhỏ, một cái em bé nhỏ, thì nó giúp gì cho em?
Cảm ơn chị. Nó giúp rất là nhiều cho em. Em cũng có từng để chia sẻ rồi đó. Như chị Minh nói là bây giờ mình rất là nhiều chữ và mình rất là nhiều nghề. Nhưng mà cái nghề mà mình thích nhất, nói thật ra thì vẫn là viết. Chị Minh gặp em một năm chắc 1-2 lần, có khi một lần, nhưng mà mỗi lần là một cái nghề khác nhau,
một dự án khác nhau.
Lần đầu tiên gặp thì còn non, làm ca sĩ trong nhóm 3 số 5, rồi tiếp theo là diễn viên, rồi MC, rồi có lần còn Bảo Gan nhắn tin chị Minh là em sắp ra một chương trình podcast mời chị làm khách mời. Chị nói nhất định chị sẽ tham gia, nhưng mà chị bận quá, chị lo làm podcast của chị đấy. Và lần này cũng là sách, thì em nghĩ thế này, những lúc mà em là ca sĩ á, em đến với chị á, em luôn thể hiện mình là một chuyên phạm, khoác một chiếc áo rất là lấp lánh, và cứ gồng mình lên, thể hiện mình thật chỉnh chu. Nhưng mà có thể đó chỉ là một nửa của em thôi. Còn khi đóng phim á, thì Jun được sống một cuộc đời của một nhân vật khác. Em cảm thấy hạnh phúc khi mà được sống một cuộc đời khác, nó thú vị. Bây giờ mình có thể là một thằng giang hồ, mình không có sợ gì hết, mình trải nghiệm những cuộc đời đó. Nhưng mà cũng như chị Minh nói, chữ là con người mà, thì viết nó giúp em được chính là em, được chính là cái tên của em do bố mẹ em đặt ra là Phạm Duy Thuận. Và nó dễ thương, nó rất là dễ thương. Mỗi lần em viết em cảm thấy em mỗi tối cứ là một cái đứa như bao nhiêu người khác ở cái thành phố Sài Gòn nhộn nhịp này, một đứa cũng ở trong cái nhà nhỏ, xong rồi cứ mở nhạc du dương, xong rồi ok hôm nay mình sẽ viết. Mặc quần xà lỏng, có khi cởi trơn, có khi mặc áo sọc nách, ngồi viết cọc 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 cọc, nhiều khi viết say mê tới 2-3 giờ sáng, có khi viết một trang thôi. Nhưng mà em thấy em bình thường và em yêu thích cái sự bình thường đó, và em yêu thích cái bản thể đó, và em không muốn nó mất đi. Và nhất là trong năm nay nữa, em viết cuốn này trong 2 năm, và trong năm nay nó tình cờ lại một biến cố lớn đến với em. Em lại càng cảm ơn nó rất nhiều, bởi vì cái hành trình mà em nhỏ lại á, nó làm em ôm lại rất là nhiều những kỷ niệm mà 30 mấy năm em sống trong cuộc đời này. Nói thì ghê ha, nhưng mà cũng là nửa 60 năm cuộc đời mình sống nữa rồi, còn gì nữa. Mình thấy hài lòng, mình thấy vui, và hơn hết là cái nỗi đau nó đến. Nó đau nhưng mà nó không có khổ chị. Dĩ nhiên niềm đau đến thì mình chắc chắn là mình sẽ đau, nhưng mà chắc chắn không khổ. Và cái lý do không khổ là bởi vì mình đã hiểu là mình đau, mình khổ là bởi vì mình hối tiếc, là mình chưa từng làm cái gì đó, mình chưa trân trọng cái người đó, hoặc là chưa trân trọng cái việc đó mình làm chưa hết mình. Nhưng mà khi mình ôm lại, mình thấy mình cũng đã hết mình, nên mình cứ yêu thương cái nỗi đau đó, rồi mình sẽ từ từ chữa lành cho bản thân mình. Và viết nó giúp em không phải là bán sách hay gì, ai đọc thì cảm ơn, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nó cứu được đứa bé bên trong của em nhiều lắm.
Nói đến đứa bé một chút, em có từ nhỏ đến giờ em có hình dung là đến một ngày em thành một người như này không?
Thật ra để mà hình dung thì chắc chắn là không. Tại em hồi xưa nhút nhát và tiêu cực, em luôn không tin mình làm được cái gì hết trọi. Nhưng mà có một cái quyển sách mà chị Hoàng Vân tặng cho em cách đây chắc cũng 10 năm rồi. Lúc mà em tối ngày em cứ đòi nghỉ hoài á, đang hát giữa chừng cái gọi chị Vân nhắn tin, chị ơi em muốn nghỉ. Mà nghe bà tá quả luôn. Tự nhiên đang đầu tư với nhóm nhạc tốn cả mấy chục tỷ, tự nhiên cái chị ơi xin nghỉ, muốn giọng cho một cái. Nhưng mà cuối cùng chị cũng có một quyển sách tặng cho mình, đó là quyển Đời Thay Đổi Khi
Chúng Ta Thay Đổi.
Khi Chúng Ta Thay Đổi, cái quyển nó cũng có tranh, cũng dễ đọc lắm. Nhưng mà đó là quyển sách đầu tiên, không phải là quyển sách đầu tiên của em, nhưng mà quyển sách đầu tiên em đọc để mà có thể thay đổi được cái suy nghĩ của em. Là mình đừng có tiêu cực nữa, bây giờ mình muốn làm gì thì mình phải luôn tưởng tượng về nó. Thế là em lúc đó em 22 tuổi, em tưởng tượng mình có thể ra một quyển sách để nhà sách khè với mọi người. Vậy thôi, không có gì ghê hết á. Rồi em rất là yêu thích Haruki Murakami. Em lấy hình ổng em cắt ra, xong em dán ngay giường em á, em nhìn vợ em, đây là Trinh Phạm kiểu vậy. Xong rồi em thích ca sĩ Beyoncé, mặc dù không liên quan lắm hả, nhưng mà em vẫn cắt cổ lên, em dán cổ đó.
Xong cắt rồi, cổ hả?
Ý là cắt cô ấy. Xong rồi em ước mơ có một cái nhà giống cái quán chị nè, giống Nhật nè. Xong em cũng lên trên mạng á, em minh ra cái nhà cũng giống Nhật á, em dán lên. Và em ước mơ em có 200 tỷ. Em
thế là chỉ còn khoảng 9 tỷ nữa thôi đúng không? Là
không có. Thì tất cả mọi thứ nó cũng gần giống rồi, nhưng mà 200 tỷ nó mãi mãi không thấy ra.
Sau khi đóng mơ mà đống cái kia thì làm sao mà còn lại được.
Mà em thấy em dán hết trơn đó. Mà sau cuối cùng á, cái quan trọng nhất là, tại vì em in cái tờ tiền Việt Nam, em lấy cái bút, em lấy bút đen á, em ghi chữ 200 tỷ vô dán. Nếu mà tưởng tượng lại thì đúng là những cái đó nó luôn là cho em cái cảm giác. Và ngay cả cuốn này cũng vậy đó chị. Em chưa viết một chữ nào hết mà em có bìa rồi, chị tin không?
Chị tin. Giống như chị cũng có tên sách trước khi mà chị nghĩ ra tên sách, xong chị viết, trời ơi không biết bao giờ cái tên nó ứng vào cuốn sách, tại vì cuốn sách nó khác hẳn luôn, nó may quá, xong đến lúc mà chụp một phát luôn là ok xong.
Trời hay, em là còn sợ hơn nữa, cái tên thì dĩ nhiên mình là người viết content thì mình cái tên mình cũng ra nhanh nhiều, mà nhiều khi có nhiều cái option khác em mắc vẽ liền. Họa sĩ, ủa anh có chuyện rồi hả? Chưa gì gốc nào chưa. Xong nó vẽ cái bìa một là 4-3-3-4 năm trước rồi đó. Em kẹp vô một cuốn Harry Potter, em kẹp vô luôn nha, cuốn dày vậy nè. Em để nhà em đi ngang qua lại ngang, trời ơi chú anh viết cuốn gì dày đâu có, cái này chỉ là cái bìa thôi. Mà bên trong mới có những cái hình á, mà lúc đó mình nghĩ có những nhân vật bây giờ em bỏ rồi, bắt người ta vẽ khác chút, nhưng mà cái mô típ nó vẫn là vậy nè, nên em nghĩ cái đó là cái cách mà để chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu á.
Đúng, và cái đấy là cái bài học, chính là cũng là cái bài học lớn nhất chị học được từ cái cuốn Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi. Cái luật hấp dẫn, đúng không? Tức là mình nghĩ thật là nhiều, mình chịu khó kể về mọi người thì tự dưng cái mong muốn và cái bắt đầu các cái bước hành động nó sẽ diễn ra. Tuy nhiên cái câu hỏi này chị hay hỏi rồi, nhưng mà nó có cái hiệu ứng khác nhá. Đấy là khi bạn tưởng tượng quá nhiều một thứ ấy, thì bắt đầu đầu bạn dopamine nó tiết ra đến mức độ là bạn tưởng là bạn hoàn thành rồi.
Trời đất ơi, thì khùng. Không có, cái đó là khùng rồi.
Không, em không biết, không có những cái lúc mà giống như mình nói về cái dự án đấy hăng say quá. Sau đấy mình không làm nữa, tại vì làm á nó rất là mệt.
Đúng rồi.
Nghĩ về nó xong kể về nó say sưa, nhiều người bị như vậy mà.
Em cũng bị 2 năm.
Đấy thì chị mới tò mò là cái việc mà mình nghĩ và mình có idea. Thì chị nói thật, với cái người mà không làm sáng tạo thì họ thấy idea là rất là dữ dội, nhưng mà người làm trong ngành sáng tạo thì thấy idea không có gì hết.
Đúng rồi đó.
Quan trọng là cái idea đấy xong rồi làm sao mà nó thành thật.
Đúng rồi.
Và thành thật thì nó, chị nói thật với em, có những cái lúc mà mình chỉ muốn, ủa bây giờ bỏ đây được không, buông được không, đúng không? Chứ còn cái việc
em
mà...
buông mấy chục lần rồi. Em có, nếu mà nói em nói chứ mà sách chỉ có tựa thôi thì chun chắc có 50 cuốn sách nhiều lắm.
Giống như hát demo một tí thôi, không
đúng
có,
rồi
không có ra được MV. Thế nhưng mà theo em thì cái phần khó ấy, mà cái phần dài á, là cái phần từ idea mà thành hiện thực á, cái gì giúp cho mình đi cái đó? Trong cái trường hợp của em thì nó là cái gì?
Đúng như chị Minh nói là nếu mà chỉ có một cái tựa với lại cái bức hình thôi á, thì chun có tới 50 quyển lần. Nhưng mà rất tiếc là chun có 5 quyển thôi. Thì tại sao 5 quyển đó lại thành hình? Nếu mà nhớ lại quyển đầu tiên mình muốn nó thành hình là bởi vì mình rất là khát khao, mình muốn chứng tỏ với bản thân là trong nhóm nhạc 365 có một đứa biết viết sách vậy thôi, tri thức vậy thôi, nhiều chữ, và có một tụi bay nổi tiếng, tụi bay được lên banner. Bây giờ mình hả, được ở nhà sách, cái sang chưa, bài hát qua các thời kỳ sẽ quên, nhưng mà sách của mình sẽ được lưu trữ.
Cũng quên
hả? Không biết đâu được chị chứ, nói vậy lỡ ở đâu chị em mình giống như là hả, chú Tô Hoài được lên trông được sách giáo khoa là sao. Mình phải tự tin kiểu đó. Đó rồi quyển thứ hai, thì quyển thứ hai thì nó là một cái động lực khác, là bởi vì quyển một mình viết quá dở, mình tự đọc lại mình thấy nó quá dở, 42 mấy tuổi mình cảm thấy là ồ mà mình bán được quá trời, nên có nghĩa là giới trẻ đang đọc mà như vậy mà mình viết kiểu này thì giống như là mình
không
cũng không có trách nhiệm. Nên quyển hai em viết nó đàng hoàng hơn và có trách nhiệm, và em muốn nó ra ngay lập tức trong vòng 5 sao để cho mọi người thấy là ồ Jun đã có trách nhiệm rồi. Nhưng mà không, bán không bằng quyển một, tới bây giờ vẫn bán không bằng quyển một. Cái gì nó cảm xúc là tự nhiên cái nó lại bán đắt hơn, không hiểu. Và cuốn 3 là 365 là tại vì sắp rã nhóm nên cảm thấy rất là thương nhóm và muốn nhóm có một cái kỷ niệm, thế là em viết một quyển 365 những người lạ quen thuộc. Rồi cuốn 4 là em muốn, bởi vì mình thấy là mình viết tản văn nhiều rồi, kỳ này mình muốn chuyển sang chuyện ngắn. Và cái cuốn này nó bắt nguồn từ cái câu nói của một cái chị, một người chị trong nhà xuất bản Phương Nam, chị Thủy em nhớ. Chị nói với em là, tại vì em có nói chị là chị ơi em cũng muốn viết sách tiếp. Chị nói ừ em viết đi. Cái em nói là em định viết những cái, em viết tản văn tiếp hoặc là cái gì đó ngắn ngắn cho các bạn trẻ giờ đọc á. Chị ấy là một người rất là yêu sách và đúng là một người sống chỉ vì để dành cả tâm huyết cho cuộc đời cho sách thôi, hiểu không? Cái nói, chị đã nói một câu mà em nghe em cũng hơi bị nhột nhẹ. Nhưng mà lỡ mà đụng chạm ai thì cũng nhột chung thôi, chứ cũng không, thì mình cũng là cùng nghề. Nó là em tính bán chữ hay là bán giấy? Đó. Nên khi mà nghe xong câu đó xong thì em cứ canh cánh hoài. Từ lúc chị nói câu đó xong là cũng 5 năm á. Thì em mới... ok, nếu mà lần này mình, nếu mà Jun không ra tiểu thuyết thì Jun sẽ không ra cái gì khác. Thế là em cứ thế mà làm thôi. Em nghĩ em bị cái tính gọi là thách đi thì tôi làm. Nên giờ chị thách em đi. Chị thách em có 200 tỷ đi.
Chị thách có 200 tỷ.
Trời ơi. Ôi. Rồi. Chừng nào.
Có bao giờ em nghĩ là tại sao lại phải thách thì mới làm không?
Cái tôi của em nó đúng thật sự là còn rất cao ấy. Mặc dù là bây giờ em thấy nó cũng hạ lắm rồi đó, nhưng mà đúng là cái tôi nghề nghiệp đó chị, em không biết mình có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, nhưng mà cái sinh kế, cái giống như giờ nói thiệt á, thách chuyên hát một bài giống như Beyonce, nhiều khi thách kể hát nổi đúng không, thì nghĩ coi, thách duyên diễn giống như Brad Pitt hay gì đó, thách kể chứ giờ mình đâu có khả năng. Nhưng mà khi mà thách mình một cái mà nó đúng như em nãy giờ em nói, nếu mà chọn ba nghề thì em vẫn thấy cái này là cái tôi cao nhất bên trong của em, mà cái kia nó là nó ở bề ngoài, nó cũng là đam mê, nhưng mà nó không phải là cái mà nó cuộn trào mỗi lần mà nhắc tới là em sáng rỡ lên, em muốn em nói về những cái content, thì tự nhiên họ đụng vô cái một cái mà mình tự hào nhất, thì dĩ nhiên là mình cũng có một cái động lực để mà mình làm. Chứ còn giờ giống như chị thách em có 200 tỷ mà nó cũng đâu có gì đâu làm. Nó không có một cái việc gì hết.
Thực ra tất cả những người viết chị, nếu mà mọi người nhớ thì mình làm cái Have a Sip này cũng 3 năm rồi. Nó luôn là câu chuyện của việc là chị luôn tin là những người viết là một kiểu người, một cái nhóm người mà kiểu những người mà viết ấy, viết được ra sách ấy, tại vì nó kỳ lạ, hoặc là mình có rất là nhiều các cái câu hỏi mình cần phải được trả lời trong lúc mình viết, hoặc là mình có rất nhiều các câu chuyện mình phải hét toáng lên cho
cả đời biết.
Viết sách nó là một cái sẽ là rút rất nhiều thứ trong người này đưa ra,
vâng,
đúng không? Thế nhưng mà để mà đưa ra được thì phải nạp vào. Thì chị đang tò mò cái quá trình nạp vào. Đơn giản vậy thôi. Em thường nạp như thế nào? Em thấy cái cuộc sống này, em mọi thứ nó chui vào em theo những cách nào?
Thường á, mọi người sẽ nói là sẽ đọc sách, từ nguồn đọc sách, từ nguồn nghe sách, từ nguồn nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Bản thân, làm nhiều nghề.
Đúng rồi. Và thực ra làm nhiều nghề chính là cái nạp của em. Mọi người cứ nói là đi làm nhiều nghề quá không biết mệt hả? Khi mà thật ra đó, những cái nghề của em á, em cảm thấy em được hòa đồng rất là nhiều thể loại con người. Giống như nếu mà em viết sách thì em được gặp rất là nhiều những người làm bên ngành biên tập, rồi sách, rồi biên kịch, rồi sẽ gặp đạo diễn, nói chuyện với họ như đồng nghiệp. Khi mà em ca sĩ, em nói chuyện với bạn ca sĩ như đồng nghiệp, các anh làm producer như đồng nghiệp. Và khi em làm MC, mặc dù là cũng không phải là MC giỏi gì, nhưng mà cũng được mang tiếng có chữ MC. Thì cũng được ngồi đằng xa, xong người ta đưa anh Jun cầm cái headphone nhắc gì chở. Thì đó là MC là vậy đó hả ta. Thì ngay cả hồi xưa em bán cà phê cũng vậy nữa. Em cũng được bán cà phê và bán vào dẹp tiệm. Nhưng mà ít nhất thời điểm đó nó cũng là cho mình biết à, một cái người làm sếp, làm như thế nào. Và bởi vì cái việc mà được làm nhiều nghề, được gặp nhiều con người khác nhau và những tính cách khác nhau, mà mình đối xử với họ giống như em nói là đồng nghiệp với nhau, em thấy mình chan hòa chứ không phải là mình sợ hay khép nép gì hết. Nên cũng là một phần giúp cho Jun rất là nói chuyện một cách thoải mái, tự nhiên, chứ không phải là phải giấu gì bên trong nữa. Ngay cả cách nói chuyện của em, mọi người cũng thấy là em cũng không có quá câu nệ câu chữ á chị. Nên khi em viết ra các bên nhà sách hay là bên biên tập cũng nói là văn của Jun không có trau chuốt lắm. Cuốn 1 thì còn ghê hơn nữa. Cuốn 1 là em viết cái gì vậy? Nhưng mà tất cả các độc giả mà yêu thương em á, những người mà coi em là tác giả chứ không phải là ca sĩ á, cũng có những một số bạn như vậy thì nói là thích những cái kiểu như vậy. Mình không phải mình nói là tự hào gì, nhưng mà hành trình mà 10 năm em viết để mà em vẫn còn viết được là bởi vì em phát hiện ra là em có một nhóm fan độc giả chứ không phải là fan ca nhạc. Họ vẫn đợi chờ, và khi mà và họ ẵm con đến luôn. Nên mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc là hóa ra những cái mình làm á, người ta đang vẫn đợi chờ và người ta đón nhận, chứ không phải là người ta đón nhận bởi vì mình là chuyên phạm. Cái đó là những cái em nạp nhiều bên. Và cái nạp quan trọng nhất em nghĩ ở thời điểm hiện tại có một cái nữa mà không biết dùng từ gì để nói cái này, nó chính là cái suy tư tự hỏi về cuộc đời. Nó hơi kỳ ha, nhưng mà nó cứ lâu lâu em ngồi cái em suy tư thế giới này từ đâu. Có thể là một cái xứ sở này nó mình là một trong những xứ sở, hay là giống như ngay cả cái biến cố đến với em, bố mình ra đi, em cũng hay tự hỏi là ủa bây giờ bố ra đi là bố đi đâu, bố đi đến chỗ nào. Với một người tích cực như em thì em luôn nghĩ là bố sẽ đến một cái nơi rất là đẹp, và nó đẹp thế nào em phải rất là rõ rệt, tại vì em luôn tin là con người mà có thể nói chuyện được với nhau là bởi vì mình cùng chung tần số. Nếu như mình không hợp tần số là mình không chơi chung nhau được. Và bố em với em thì chị Minh cũng đã chứng kiến là rất là chung tần số, nên em luôn nghĩ là nếu mà em nghĩ gì thì bây giờ bố em sẽ nghĩ chuyện đó. Nên em luôn nghĩ những điều tốt đẹp, những gì nó tích cực, để em không có, tại vì em một phần là em cũng lo là bố em sẽ theo cái tần số của em, bố em nghĩ không có tốt. Và những câu hỏi nó cứ miên man như thế, nó cứ vồ vập lấy mình mỗi ngày, và năm nay nó càng nhiều hơn nữa, là bởi vì có những cái chuyện nó xảy ra lại là càng là mình muốn viết nhiều hơn nữa. Bây giờ không phải nói chứ ngày nào em cũng đang viết, chứ không phải là cuốn này xong là em đang gác chân, em đang chờ nó bán bao nhiêu, coi như nó xuất bản là em xong rồi đó, nhiệm vụ em là xong rồi đó. Nhiệm vụ còn chuyên viết là bởi vì đó là cái sở thích của em, chứ không phải là em bán sách. Em viết là để giải trí, em viết là để mình cảm thấy mình muốn được vui ngày hôm nay.
Chị vừa đọc xong một cái cuốn sách, cái cuốn đấy là nói chung là nó cứ nằm trong top kiểu mấy cuốn kiểu vĩ đại nhất, xong rồi mình mình luôn có nó trong giá sách cả bản tiếng Anh cả tiếng Việt kiểu thế đó, nhưng mà mình chả bao giờ trên giá sách nhà chị là
có những cuốn cái tựa nó rất là giá trị, còn lại bên trong nó cũng không có nhiều lắm đâu.
Đúng, có nhiều, nhưng mà ý là mình cũng nói chung trên giá sách sẽ có, nhà chị rất là nhiều sách vì chị đi đâu cũng là mua sách. Sau đó thì cái hồi mà sống với lại cái anh partner cũ của chị ấy, thì anh hay sắp xếp lắm, một tầng này là sách về đồ ăn dinh dưỡng, sách về triết học, xong chị kêu thôi nó có một tầng là sách đọc rồi và sách chưa đọc tí gì hiểu không? Đó thì cái cuốn này là cái cuốn
mà bây giờ là cái tầng đọc rồi là có phải không một
không bao giờ cái chưa đọc nó cũng nhiều hơn là cái lúc nào cũng như vậy. Đấy, nhưng mà cái cuốn này là một cái cuốn mà may quá chị có thể ngồi nói ở đây bởi vì chị vừa đọc xong rồi.
Mới đọc xong. Mừng ghê.
Nên là cái cuốn này nó tên là Đi tìm lẽ sống.
Em chưa.
Tiếng Anh là Man Searching for Meaning. Một bác sĩ tâm lý bị bắt ở trong trại của Đức Quốc xã cái thời mà chuyên hỏa thiêu các người Do Thái ấy. Đó thì bác ấy sống sót qua cái trại đấy. Với một cái tỷ lệ sống sót em phải hiểu là rất là ít.
Rất là thấp.
Và người ta nói là bác cái phân tích rất là hay là cái khoảnh khắc mà những cái người đấy họ bao nhiêu ngày tháng ở trong trại, họ chỉ mong đến ngày được thả tự do ấy. Cái lúc mà họ được thả tự do ấy, ra khỏi cái chân nhà tù ấy, họ quỵu ngã xuống tại vì cái cuộc đời của họ không còn một ý nghĩa gì nữa. Em sống trong tù, em tất cả những ý nghĩa của em là được ra khỏi tù. Nhưng mà được ra khỏi trại, nhưng mà khi mà ra khỏi trại em cảm thấy em không còn một cái gì nó đủ lớn đến mức độ là
interesting. Đấy. Có nghĩa là mình đã đạt được một cái mục tiêu lớn lao nhất là mình
tức
đi
là
ra khỏi tù.
Tức là khi mà mình phải chịu một cái gì đó và mình chỉ có mong ngóng một cái điều nó. Thế nhưng mà khi ra khỏi tù thì thực ra những cái người thân của mình đã chết rồi. Tất cả ngôi nhà của mình đã bị phá hủy rồi, giống như mình không còn cái gì, thì lúc đấy mới là cái cú nặng nhất của những người. Tức là cái mà khiến cho họ sống được cũng là cái có thể giết chết họ. Và bác ấy cũng phải trải qua một cái, tức là bác ấy mất hết tất cả các thứ, tức là sống sót nhờ một cái gì đó, nhưng mà ra thì mất hết tất cả các thứ. Nhưng chính vì thế nên cái câu hỏi, mình nhắc về cái câu hỏi đôi khi cái suy tư về cuộc đời ấy. Thì bác có viết là cái suy tư lớn nhất và quan trọng nhất của cuộc đời này, đấy là những đau khổ mình trải qua để làm gì, tại sao những đau khổ này đến với mình, và nó đến để làm gì, để mình tìm thấy điều gì. Thì khi mình trả lời được cái đấy thì chị nghĩ đấy chính là đi tìm lại sống. Đấy là cái lý do mình sống.
Dạ.
Thì đấy, cái khoảnh khắc đấy chị đọc chị cũng ở cảm giác là lúc đấy cũng có một cái chuyện gì đấy nó rất là đau khổ đến với mình. Và mình cũng nhiều khi mình, thì cái suy nghĩ rằng là nếu tôi vượt qua được chuyện này thì để một cái gì đó ấy, chị nghĩ đúng là nó là như một cái ngọn lửa nó thắp cho mình trong một cái đường đi bây giờ nó có vẻ hơi hơi tối.
Hôm bữa có một bạn nhà báo có hỏi em là Jun có vượt qua nỗi đau chưa và dạo này có ổn không?
Chị có đọc bài báo đấy.
Dạ. Yeah. Thì em mới tự hỏi là em cũng có trả lời á. Tất cả mọi thứ em làm
chị có nhớ một cái câu trong bài đấy là cái nỗi buồn thì nó vẫn ở đó nhưng mà nó không ảnh hưởng đến ai.
Nhưng mà giống như thật ra em cảm thấy giống như cái tác giả quyển sách mà chị vừa mới chia sẻ đó, là mình anh ấy chỉ có một khát khao duy nhất là được thoát khỏi cái lòng đó thôi. Thì mình cũng tự hỏi là mười mấy năm qua mình làm một cái việc mà mình cũng hay đi nói khắp nơi là nó không phải là mình, mà viết mới là mình. Vì điều gì? Để mình chứng tỏ điều gì? Hóa ra em phát hiện ra thì ra đó cái lý do quan trọng nhất vẫn là bố em. Em làm để em kiếm tiền, để em chứng tỏ với bố là à con làm cái này con cũng thành công. Và chứng tỏ với mọi người là bây giờ không còn mẹ nữa thì mình sẽ có nhiều tiền, thì mình sẽ nuôi được bố, rồi mình là trụ cột gia đình vậy đó. Nên khi mà mọi thứ nó đến bây giờ em như một cánh chim tự do vậy Minh. Có nghĩa là không còn trách nhiệm gì hết. Những lúc em có những ngày nói ra hơi ngộ, em nằm giữa nhà em nghĩ ồ bây giờ mình tự do rồi, chứ mình muốn làm gì cũng được. Bây giờ scandal có ập vô đầu mình cũng chả sợ nữa. Đúng không? Tại vì cái điều mình sợ nhất không phải là nó đến với mình, mà mình sợ nhất là người thân của mình biết mình có scandal rồi buồn rồi khổ rồi thấy mình bệnh gì đó cái kiểu như vậy. Có nghĩa là theo tư tưởng của mình người Việt Nam nữa thì bố mẹ là quan trọng nhất, mình thành công hay gì đều là muốn lo cho bố mẹ, muốn trả hiếu thôi. Còn bây giờ mình xong hết rồi, mình thấy là mọi thứ trên vai mình nó mình được tháo ra rồi, còn gì nữa. Nếu mà so sánh mình được tháo ra, mình được như con chim mình đang tung bay rồi đó, thì em đã thấy trống rỗng à. Em không biết ủa vậy thì sắp tới mình làm gì đây, rồi những cái những gì mà em hoàn thành, ví dụ như quyển sách này nó ra mắt vào ngày 24 tháng 7 mà bố em đã đi trước đó một tháng, em không biết kiếm ai đi khoe. Bây giờ khán giả mấy ngàn người, gần cả chục ngàn người mua đi chăng nữa, nhưng mà nó đâu có vui bằng. Nên mọi người hỏi là khi nào thì khi nào thì em mới ổn, thì em nghĩ em không có biết trả lời như thế nào.
Chị sẽ chuyển sang một chuyện khác. Chị phỏng vấn Ocean Vương. Cái gì cười gì? No, có một cái chuyện rất là Ocean viết cái cuốn Time is Mother vào lúc mà mất mẹ. Và bạn ấy là người mà những cái tác phẩm trước của bạn ấy đều mỗi lần đọc xong chỉ muốn ném đi vì cảm thấy mình viết rất là tệ. Trong khi thực ra văn của bạn đấy thì là khủng khiếp nhá. Chị nghĩ là một trong những cái người gốc Việt, chị nghĩ sẽ là một dạng thiên tài, sớm thôi sẽ đoạt tất cả những cái giải thưởng danh giá nhất. Thì bạn ấy có nói một cái câu là lúc mà viết cái cuốn này và biết là mẹ mất rồi, nó giống cái cảm giác của em vừa kể. tự dưng á, cái cuốn sách nó không quan trọng nữa. Bạn ấy bảo là viết xong là xong. Trước đấy vì mình biết là mình luôn có một cái người mà mình phải khoe và mình phải chắc mẩm là mọi thứ ổn, thì bây giờ mình viết xong là xong, có thể quẳng nó đi, không bao giờ đọc lại, bởi vì là không còn cái gì quan trọng nữa, không còn gì quan trọng nữa.
Cái cảm giác đó thực đúng là mình cũng có trải qua. Tại vì trong lúc mà mình đang bối rối á, trong cái khoảng thời gian đó thì nhà xuất bản cũng rất là hiểu, nhưng mà cũng phải đi theo tiến độ, là cứ nhắn tin mình là bây giờ là anh chuyên duyệt bìa rồi duyệt playout các kiểu, thì mình cứ ở bên này thì mình cũng ở bên này thì mình lo duyệt bìa. Mà mình đang tự hỏi là ủa bây giờ đúng là bây giờ nó không còn quan trọng gì nữa. Tại vì những gì mà mình quan trọng nhất á, là mình được muốn thể hiện bản thân với gia đình. Mà bây giờ cái đó không còn thì mình biết khoe với ai đây? Mọi người cái hay gọi là chia sẻ kiểu rất là dễ thương và bình thường á, là không sao, người ta sẽ biết, ở trên trời sẽ biết. Nhưng mà biết hay không biết thì người ta mới biết, và mình biết hay không biết thì cũng là mình biết. Nên em thời điểm này á, em vẫn mở lòng để mà đón nhận những cái lời gọi là chia buồn, cũng giống như là an ủi. Nhưng mà tự bản thân em đã trưởng thành, như em nói, chỉ có mình, bố em có một câu rất hay không? Tối ngày cứ hét vào mặt em, chỉ có mày mới cứu được mày thôi. Và em nhớ mãi cái câu đó, mắc cười ghê. Mà lúc đó em không có hiểu được câu đó đâu. Nói trời, nói cái gì vậy? mà đúng là chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Chứ làm sao mà người khác có thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Nhiều khi bây giờ mình đang buồn thúi ruột ra mà mình vẫn đang phải nói chuyện vui. Nhưng mà như hồi nãy em có chia sẻ, lúc mà em viết cuốn này em cũng không nghĩ là chuyện đó xảy ra. Và em có một cái nhân vật trong đây đang viết nửa chừng, cái em cho nhân vật chính của mình lên trên cung trăng và gặp chú Cụi. Và không biết tự nhiên hôm đó em nghĩ gì, em nói là chú Cụi có gương mặt rất giống bố, và coi như là ông bố là chú Cụi luôn đó. Và hành trình của thằng này á, là phải giúp ông chú Cụi này thoát khỏi cái mặt trăng, giống như mặt trăng chính là cái ngục tù của ổng. Và em cứ tưởng tượng nó giống như là bố em. Bố em từ lúc mà không còn mẹ nữa thì bố em cứ giam mình trong ngôi nhà, thì em đã lôi được ổng ra khỏi mặt trăng và cho ổng một cái thế giới tự do. Và em kêu là thôi bây giờ ông đi chung với tôi. Thì ông chú Cụi nó không, bây giờ là hành trình của con hãy tự đi một mình đi, rồi chú còn ta thì sẽ tự đi khám phá xứ sở miên man của ta. Em viết xong em cũng nghĩ là ồ thì mình chỉ viết một câu chuyện cổ tích đó thôi chị. Nhưng mà khi mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra như những gì mà em viết á, nên em phải cẩn thận với những gì em viết.
Em hãy biết là có 200 tỷ đi hiểu.
Vậy thì em
biết những cuốn sách về chuyện là
200 tỷ.
Yeah.
Cách gì? Cách được 200 tỷ hả? Yes. Thì ý là cái gì, nghĩa là em đang rất là tham vọng, muốn viết quyển tiếp theo.
Chị cũng muốn hỏi đấy.
À,
em sẽ viết gì?
Em viết về xứ sở miên man phần 2, phần 3.
Okay.
Tại trong đây em rất là thương hai nhân vật. Nhân vật chính trong đây thì đã xong rồi. Nhưng mà trong đây họ gặp hai người. Một người là ngồi hết mực, một anh chàng nhà văn, nhưng mà bí đề tài, nhưng mà có một cái bút thần kỳ, đưa cho ai thì người đó có thể vẽ nên những cái điều mà họ muốn. Em muốn viết về người đó.
Kinh kinh có các sequence phái sinh các
vâng. Và người thứ hai là chú Cụi. Tại vì chú Cụi có nói là bây giờ ta phải đi khám phá cái xứ sở miên man riêng của ta. Em sẽ có một cái giấc mơ khác về hành trình của bố. Bây giờ em không biết ông đi đâu. Em cứ tự hỏi hoài. Thôi thì bây giờ nếu như mình không thể biết đi đâu thì mình tự tạo ra. Em nghĩ thế thôi. Em nghĩ nó cũng, nếu mà em hoàn thành xong cuốn đó thì chắc là em sẽ hết buồn. Em nghĩ vậy.
Chị cũng tin thế đấy. Thế em có tình yêu không?
Tình yêu hả chị? Có chứ.
Ý là em có yêu đương không?
Em có
yêu đang
yêu
đương.
Dạ rất tiếc là không.
Em nghĩ gì về tình yêu? Tình yêu quan trọng với em không?
Nó cũng là một lần nữa là đến với cái cái chuyện trước đó, thì đối với em tình yêu rất cần thiết, rất cần thiết. Tại vì á, nếu mà em không yêu dài á, thì em cũng yêu một ngày một đêm. Và em có rất nhiều cái chuyện đó. Mọi người cứ nghĩ Jun ngoan, nhưng mà Jun không ngoan chút nào. Một nghệ sĩ thì không thể nào ngoan được. Cái đó là thật lòng ấy. Đâu được đi tu đâu mà mà không có những cái chuyện đó, đúng không? Và em cũng có nhiều tin đồn lắm. Và em cũng không có gọi là buồn hay là lo lắng cái gì. Tại vì em nghĩ may quá người ta đồn mình không.
Mình người ta còn đủ quan tâm để đồn.
Đúng rồi. Chứ mà nghĩ là ồ mình còn nổi hết ta. Sợ hết thở mới đồn chứ. Mình nghĩ vậy đó. Thì mình luôn lái qua mọi thứ tích cực thôi. Với lại yêu nó cũng không phải là cái gì nó quá là giống như cướp chồng hay cái gì, đúng không? Nên mình cũng không có sợ. Mình nghĩ vậy, nó không phải là scandal, nó chỉ là rumor thôi. Nhưng mà sau cái biến cố này á, như em nói á, tự nhiên chỉ có chị Minh em mới dám nói thôi. Nghĩa là trong cái show chị Minh em mới dám nói thôi. Tại em thấy show chị Minh có thể Minh niệm. Tại, có nghĩa là đời sống tâm linh em tự nhiên năm nay rất cao. Tại vì không phải là mình chủ động mà do bị động nhiều thứ. Tự nhiên mình gặp biến cố này và mình cũng phải tiếp xúc với những cái việc này. Và mình phải bắt buộc tìm hiểu nó. Đúng như là hồi xưa nếu còn nhỏ mình đọc những cái đó mình không có, mình thấy nó cũng hay, nên đọc của thầy Thích Nhất Hạnh mình thấy hay, mình thấy chữa lành. Nhưng mà bây giờ mình không những là không chữa lành mà nó còn thêm một cái cảm giác khác nữa, là mình hiểu rất là sâu sắc cái sự không trường tồn á. Nên đối với em bây giờ, như em nói, cái biến cố khủng khiếp đó nó đến rồi mà mình còn mất nữa. Cái người mà cái tình yêu thật sự á, là bố và mẹ mình á, mà sẽ không bao giờ rạn nứt á, mà nó còn ra đi, thì những cái kia nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì?
Tức là em hơi không tin à?
Đúng rồi. Thật sự là bây giờ em bị là cũng được, không có cũng không sao. Nó kiểu vậy đó. Và nó, em thực ra là em không thích cái kiểu đó. Nhưng mà khổ một cái là nó lại rất là đúng với lại cái câu nói là em không muốn nó xảy ra chuyện đó. Nhưng mà hiện tại là em đang có một cái cảm xúc là ủa mình phải mất thời gian cho chuyện này làm chi nhỉ. Và khi mà mọi thứ rồi nó cũng sẽ đi. Không 10 năm thì 20 năm, không 20 năm thì 40 năm, không 40 năm thì 100 năm người ta cũng quên. Nói ra thì giống như mình già dễ sợ ha. Nhưng mà thiệt á, là bây giờ em đang có cảm xúc đó.
Và nhưng mà đã từng có những mối tình rất sâu đậm chứ hả?
Có chứ, trời con người mà. Nghệ sĩ viết quá trời sách luôn mà không có tình sâu đậm là người ta nói mình xạo. Nhưng mà em nghĩ á nha, những cái mối tình đó em cảm ơn nhiều lắm á. Nhờ những cái mối tình đó mà Jun lại mất mát thêm. Cứ mỗi lần mất mát là em ra sách rồi chị. Ê, nói thiệt á, cứ mỗi lần mất mát là em ra một quyển á, giờ em mất mát 5 lần rồi. Nè, nếu như không thể, nếu như em ra là vì em mất mẹ. Còn 4 cuốn kia, là chị coi đi, mấy cuốn kia mất người yêu, rồi mất 36 năm. Phải không? Xong tiếp theo là cũng mất người yêu, rồi giờ tới mất bố. Trời ơi, thôi đừng mất gì nữa. Nói chung là bây giờ có đâu mất. Bây giờ là em nghĩ là xuống đáy rồi nó sẽ lên. Nên từ đây em sẽ viết 5 cuốn sau nó sẽ... Ủa, mà chẳng lẽ có mẹ có bố lại đâu có được. Nên em nghĩ...
Thôi nhưng
em rất
đừng...
là gọi là trân trọng những cái mất mát nha.
Yeah, chị cũng nghĩ là nó không phải là con đường như em đang nghĩ đâu. Là nhưng mất mà... thì là chị chỉ nghĩ là nó là cái cách chị, và chị nghĩ cái này là một đặc quyền của những người viết hoặc là những người làm nghệ thuật. Tức là đấy là cái cách gọi là nó gọi là coping mechanism, tức là cái cách mình ứng xử với những cái xáo trộn mà nó ập đến với mình. Thì cái người làm nghệ thuật ấy có một chỗ để trút ra, người viết có một chỗ để viết, người làm họa sĩ họ có một cái chỗ, và chị thấy rất là may mắn trong cuộc đời này nếu mình có một chỗ. Nếu em hình dung là em đang làm về thuế và em phải em phải đúng không, thì nó sẽ rất là khổ hơn với việc là ta có thể vẽ mà
chị có bao giờ chị phỏng vấn một người làm về thuế không?
Chưa, nhưng mà đấy là một người chị đang rất là tò mò về cái suy nghĩ của họ.
Là chị bị đánh thuế nhiều quá hay sao?
Vấn đề là chưa và rất sợ. Nhưng mà đấy, nhưng mà chị nói là chị nghĩ là con người ta hồi xưa rất là phân định rõ ràng là ôi làm nghệ thuật đúng không? Em dám làm rất là nhiều nghề, em sẽ thấy là các cái kỹ năng của mình nó đều được trộn vào, nó sẽ cái này bổ trợ cái kia. Hồi xưa người ta sẽ nghĩ là người làm tài chính, người làm kinh doanh thì sẽ không bao giờ làm nghệ thuật được. Còn chị nghĩ cái đời sống ngày nay ai cũng phải cần một cái chỗ để mà tất cả những cái gì nó dội đến với mình, có những lúc mình cảm giác như không thể chịu được, thì mình vẫn có một chỗ để mình
trút ra. Em nghĩ nghệ thuật nghệ sĩ mình thì may mắn một chút là có kỹ năng để trút ra, nhưng mà nghệ thuật là cái không biên giới mà nên có thấy người bình thường cũng thích hát vu vơ.
Đúng.
Đó là lý do tại sao mà các quán karaoke dựng một nên như nóng và đúng không, và ở dưới miền Tây chị thấy không, những cái loa cứ phát vang. Em nghĩ ai cũng vậy hết, cũng rất là yêu âm nhạc. Không yêu âm nhạc thì cũng yêu thơ ca.
Đúng
không...
và đấy, nhưng chị mới nghĩ là phải luôn đặt để cái đấy ở trong đầu của mình. Hãy luôn phải tìm ra. Có nhiều thứ mà chị được khuyên lúc chị còn trẻ, nhưng mà chị cũng không hiểu cho đến lúc tận sau này. Hồi xưa có một người nói là Minh ơi, hãy luôn tìm ra thật nhiều chỗ trốn càng tốt nhé.
Ồ, có rất hay nhỉ.
Thì không phải một đâu. Như em càng làm nhiều nghề, em càng làm có nhiều chỗ trốn.
Em trốn vậy.
Thì chị
trốn
nghĩ là
không ai nhận ra luôn á.
Thì mới nghĩ là chị nghĩ là mọi người phải đặt để cái này trong đầu của mình và tạo ra những cái khoảng để khi cần mình có thể trốn được. Nhưng mà chị tò mò này, cái đời sống mà quay game show, reality show, truyền hình thực tế của em ấy, nó như thế nào? Em cũng, mọi người cũng rất là yêu thích em.
Đúng
em
rồi.
Rất là đáng yêu ở trên những cái chỗ đấy. Khi em quay thì em thấy nó đóng cái vai, em đóng vai trò như nào?
Em là một thỏ trắng.
Ừ.
Không, thật sự. Có nghĩa là chắc là bây giờ là cũng 4-5 năm rồi, nên mọi người sẽ cũng hiểu được. Ủa, không hiểu chui nó là người gì. Tự nhiên sao
mà
trên kia
quen
thì
các thứ.
Lúc thì giống như bị đa nhân cách đó. Nhưng mà thật sự em thấy em thiệt á. Và bạn bè của em, ngay cả thằng Huy hay Lan Ngọc á, nó cũng sợ hãi em đó. Có những lúc á, hôm đủ đi ăn á, thì em rất là tẩn như đúng như là trong những chương trình Running Man. Nhưng có những lúc thì em rất là cọc cằn á. Hoặc là những lúc em rất là bị tự kỷ. Không phải là em nói cái đó gì hay ho đâu, mà thực sự là những lúc đó là em đang sống trong cái hướng nghiệp khác. Thì nó giống như là cái mật công tắc đó chị. Giống như hôm nay em đến đây với chị với tư thế là một nhà văn, một người tác giả, một cây bút, thì em rất là triết lý nhá. Em nói chuyện ghê gớm lắm á. Rồi chị mình có thể
tự em nghĩ thế không à?
Em có thể cãi lộn được với chị. Nhưng mà khi mà em là một cậu thỏ trắng trong các cái chương trình thường thực tế thì em không có triết lý được. Thật sự là Huy mà giỡn với em là em giỡn lại được. Chứ mà ai mà hỏi cái gì mà thông minh hay không, đời không biết. Không biết nha, thiệt là không biết đó, chứ không phải là mình đang cố mình giả nha. Thì mình sẽ cà nhoi và mình cứ cà tửng rồi mình cứ thua là thua thiệt nha, chứ không phải là cố tình thua. Là mình yếu thiệt luôn, là mình thua thiệt. Không, tại vì mấy người kia quá mạnh. Chứ phải mình yếu, họ quá mạnh. Nhưng mà cái đời sống của game show nó thú vị ở một chỗ là cũng nhờ cái tích cực là cũng nhờ cái chương trình, những chương trình đó mà em được mọi người biết đến nhiều hơn qua cái phong cách vui vẻ, vui nhộn. Và cũng thật ra cũng nhờ những chương trình đó mọi người biết em là thì ra Jun cũng có một cái bản dạng khác như thế này, nhờ đó mình PR thêm. Nhưng mà đúng là cực lắm chị. Nó game show nó mọi người cứ nghĩ là chỉ chơi thôi. Nhưng mà tất cả những anh em nghệ sĩ khác mà thử tham gia một ngày thôi là nhập viện mà. Tại vì họ không nghĩ là chơi thôi mà mệt như vậy, chơi nhưng mà mệt dữ vậy. Để quay được một cái tập phim, một cái tập game show như vậy là mất tới cần đến sự giúp đỡ của gần 200 người mà làm biết bao nhiêu thứ hết trơn á. Mà hả, có nghĩa là 200 người cần tới 80 máy quay. Chứ không phải như chị em mình, ba máy quay là cũng nhiều rồi đó, là nhiều rồi đó.
Giọng hơi đánh giá.
Nhưng mà nhiều rồi đó, chứ em nhà quay có 2 cái, chị quay về 3 cái dữ vậy. Thì
tim kiểu nhột nhột, cười kiểu nhẹ nhẹ.
Nhưng mà đó, nghĩa là ba máy kiểu vậy. Mình về mình dựng mình còn đỡ đúng không? Mình biết ai rồi. Còn giờ chị nghĩ coi tới 8, 9, 10 cái mỏ. Mà cái mỏ ai cũng nói nhiều đó.
Không, rồi, chị biết mấy
mà
cái...
80 cái máy quay cái người dựng á, người ta rối luôn á. Mà cuối cùng dựng ra được những cái rất là mắc cười và vui rồi. Còn chưa có... Mà người Hàn dựng nữa chị. Cái Rain Man là người Hàn dựng. Có một đội ngũ Việt Nam phải ngồi dịch tất cả cái lời nói của tụi em, ngay cả từ lóng gì á, qua tiếng Hàn. Xong rồi mấy người đó dựng xong dịch. Nên em thấy là bây giờ một tập của Rain Man là phải dựng tới gần 3 tháng. Em thấy quá cực. Quá cực để mình cho ra sản phẩm. Và đó là lý do mà em hiểu tại sao Hàn Quốc người ta thành công với cái format đó. Và Việt Nam mình cũng chậm vía thành công. Nên nó cũng là những cái chất xám rất là khác. Không phải là, dĩ nhiên là không phải là mình chỉ hôm nay mình ngủ dậy mình ra mình chơi không đâu. Nó cũng phải nhất là ví dụ như phần 1 thì có anh Trấn Thành. Anh ấy rất là chuyên nghiệp. Anh ấy vạch rõ ở hôm nay mình chơi. Mình không phải là mình vô mình chơi. Mình chơi không phải là mình để thắng thua, mà mình phải vui là chính. Tại vì người ta coi là người ta coi tụi mình cách chơi tụi mình, chứ không phải là người ta coi thắng. Nếu người ta coi thắng, người ta coi đá banh. Nếu mà người ta coi hát hay thì người ta coi chương trình ca nhạc. Còn hôm nay là nếu người ta coi hài thì người ta coi những cái chương trình diễn hài. Còn giờ là game show là một cái định dạng thật sự là rõ rệt trong thời buổi hiện nay, mà mọi người phải coi nó như là một cái sản phẩm nghệ thuật luôn. Mà Hàn Quốc là chị biết là quá nhiều. Mình chỉ thực ra mới có 4-5 cái thôi. Thì phần 2 thì có anh Triều Giang, cũng là một người rất kỳ cựu. Ảnh thì có lối chơi khác, mặc dù mọi người thấy là cứ nói ảnh yếu, nhưng mà thật ra là ảnh yếu thật. Đúng không? Thì ảnh 40+ tuổi làm sao mà so sánh được anh Thành. Anh Thành mới có 30+. Nhưng mà cái đó là cái màu riêng. Game show là phải có một cái màu riêng, và cái màu đó không được thay đổi. Giống như hôm nay yếu, ngày mai mạnh là thấy xạo. Nên mọi người yêu thích những cái chương trình đó là bởi vì Jun nghĩ một phần là nó có cái cá tính thật, và thứ hai là mọi người đoàn kết với nhau như một hội nhóm đi ăn đi nhậu kiểu vậy đó, thì mọi người thích thôi. Và em vui vì nhờ những chương trình đó mà em mở lòng hơn. Và cũng may mắn là sau khi cái năm nay em có một cái chương trình là La Cà Hát Ca, đi chung với Huy, Mira Trần và Trung Quân Idol, và em rapper Black Card. Nhờ bốn bạn đó mà những cái nỗi buồn của em nó cũng vơi đi một chút. Là bởi vì lúc nào cũng có mấy em này cứ nhộn nhịp, mình cứ ok vui.
Chị thấy em đúng là người sống hết mình, đúng không? Trong nghề nào thì em cũng có một cái là em giống như em cũng đưa hết một cái gì đấy vào á, đúng không? Em rất là sống với cái đó, chứ cũng không phải là em, tại vì chị biết game show có một đặc điểm là em phải hết ở trong, hết mình ở trong đấy, chứ còn em không thể lờ nhờ thì em sẽ là forever là một người rất là nhạt. Thì có nhiều người nhạt thật và lên game show thì họ sẽ mình sẽ thấy ngay là họ nhạt, đúng không? Nhưng mà đấy, cái đấy. Nhưng mà chị tò mò một chút, em cũng là người làm rất nhiều nội dung về hình trên trên cái kênh của em cũng làm rất là nhiều series, em làm cả podcast mà chị chưa lên này, đúng không? Rồi em làm
mới ba tập dừng luôn rồi.
Em có làm series với bố này, trước đấy thì mọi người hôm nọ vừa nhắc tên ở trong Vietcetera, mọi người ôi em thích cái ở nhà một mình của em, tất nhiên mọi người đều biết là không một mình, nhưng mà kiểu ý là đấy thì
không, nhà một người là có thật, nhưng mà quay phải một người.
Nhà thì một người đúng,
nhưng
rồi.
Mà để quay được gần 20 người.
Đấy thì chị không biết là khi em làm những cái content cho cái kênh của em ấy, là lúc đấy là trong em
là ai nữa hả?
Ý em để làm gì?
Để làm gì hả? Em không biết nữa, có nghĩa là em nhớ rồi.
Anh thách em à? Thách em làm gì chứ?
Thực ra nó là một em hình ảnh, còn này là một em chữ. Thì khi mà em làm cái đó, chỉ đơn giản là em nghĩ em coi những cái game show em chơi á, vui nhưng mà em khùng quá. Em thấy hình như là mình đang thành một cái ai nữa rồi, chết rồi, phải neo cái thằng bên trong mình lại đi. Thì một lần nữa em nghĩ mình, mặc dù là cái kênh của mình nó không có được nhiều follow giống như là những cái kênh game show khác, nhưng mà em vẫn muốn là nếu mà ai vào cái cuộc đời của em, vào cái đời sống, cái nhật ký của em thì sẽ thấy là chú nó vẫn có bình tĩnh. Nó vẫn có những cái nết
gen ở không, gen kiểu trong
cái gen này. Tại vì mọi người luôn nghĩ gen là phải nhưng mà không. Đó là những lúc em nạp năng lượng đó chị. Em làm những cái thước phim đó, Nói thiệt là tốn tiền lắm. Tại vì
nhìn cũng thấy mà.
Dạ, chứ không phải là quay bằng điện thoại. Nên có nghĩa là đầu tư không phải là tại vì mình giàu đâu, trời ơi, tốn tiền lắm. Nhưng mà tự nhiên làm xong mình thấy mình là mình, tự nhiên cái mình vui à. Và cũng may là đội ngũ của em cũng toàn là những bạn có nếp sống giống như em, chậm vía, là cũng thích kiểu nhà cửa, thích những cái gì zen, nhưng mà zen ở mức độ tửng. Trời, cái này khó nói ha. Chắc mọi người chưa hiểu đâu, chắc là em sẽ ra một cuốn sách.
ghê quá từ cái này nó kéo đến cái kia. Nhưng mà này em
chưa gì đâu, nãy giờ mình ra được 4 cuốn sách rồi đó chị Minh.
Nhưng mà em có cái gì mà em chưa làm và chưa khoe ra không?
Có chứ, chắc chắn là có, nhưng mà tự nhiên chẳng để khoe.
Hoặc là cứ nói thế hả?
Ủa, chị muốn làm sao?
Không, chị chỉ tò mò thôi là chị biết em là người, thực ra em rất là enjoy cái đời sống này, nên em mới làm việc nhiều chăm chỉ như vậy. Em có những cái động lực nó rất là lớn. Em cũng là người mà có một cái đầu óc để em muốn đưa cái gì ra thì cũng được nữa, có chiến lược nữa, chứ không phải là không. Đúng không? Nhưng đây là lời khen. Nhưng chị đang tò mò là
hết rồi.
Có cái giữ, có một cái em giữ, em có để dành một cái chút gì cho em không?
Có. Như em nói thì Jun có 13 nhân cách. Thì Jun cũng chỉ show cho mọi người thấy 12 thôi. Nghĩa là giàu có lắm thì cũng show hết 90% thôi. Và mình vẫn giữ lại 10% cho mình. Và 10% đó thì chắc chắn mọi người không biết đâu. Mà mọi người muốn biết cũng không thấy được. Và nhiều khi người kế bên cũng không thấy được. Bạn thân cũng không thấy được, đồng nghiệp cũng không thấy được. Đồng nghiệp thì thấy cái tửng hơn. Nhưng mà có những cái chắc chắn là Jun phải có những cái rất là sâu kín, mà Jun nghĩ chính cái đó mới chính là cái mà Jun đang nói nãy giờ á. Chứ không phải là cái mà mọi người thấy là Jun viết sách hay là làm vlog đâu. Vlog hay viết sách nó cũng chỉ là một cái dạng thức tỉnh lại, nhưng mà nó cũng đẹp đẽ. Dĩ nhiên Jun vẫn còn những cái suy nghĩ rất là xấu xa chứ.
Không, chị không tin lắm.
Ủa, không tin hả? Ý là chị đang thách em.
Thế em nghĩ là em sẽ... Chị biết là năm nay là một năm vất vả với em. Nhưng cũng như em nói là đã xuống đáy rồi, mình sẽ đi lên. Em có hình dung là em sau này trở thành ai như thế nào nữa không? Ngoài 200 tỷ rồi nhé.
Không chị, 200 tỷ nó luôn cánh trong đầu em. Đừng bắt em phải nghĩ khỏi cái đó.
Sao cảm giác đây sẽ là tiêu đề của cái video này?
Thôi đừng. Rồi nói chứ nếu mà một lần nữa tưởng tượng thì nó lại trở lại câu hỏi là bây giờ tôi muốn làm gì á, thì thật sự là mình đã làm hết tất cả mọi thứ để mà cho cái trách nhiệm mình làm là vì mình muốn cho người mình vui, và bây giờ cái người mà mình muốn làm cho vui nhất thì không còn á, nên những cái mà mình ấp ủ á tự nhiên nó vỡ ra hết chị, mà nó vỡ mới nổi mà nó tan biến đến nỗi mà em không có thành hình. Trước đó em còn ước mơ mình làm đạo diễn, em còn ước mơ là mình sẽ mở một công ty rất là lớn để mà dạy cho các bạn hay là biên kịch. Đó có nghĩa là ước mơ năm 40-45 của em nó dài vậy đó. Rồi cái plan của mình là mình sẽ trở thành dây. Còn không phải nói chứ, nói ra thì cũng kỳ chứ. Em muốn xách ba lô lên đi đến một cái nơi nào đó như châu Phi hay là cái gì đó, để em muốn nhìn ngắm cuộc đời này bằng một nơi mà người ta chỉ biết mình là một con người thôi. Chứ bây giờ đi đâu mình cũng không phải là nổi tiếng lắm, nhưng mà mình cứ lòng vòng ở đây, bây giờ mình có khả năng. Hồi xưa mình đi đâu mình cũng nghĩ là ồ phải gọi điện thoại về cho bố, không biết bố nhà buồn không, tại vì bố không đi được châu Phi, kiểu vậy, ví dụ vậy đó. Nhưng giờ mình đi đâu thì thật sự là em cảm thấy em chưa được tìm được câu trả lời cho mình, và em muốn đi bụi á, em nói thiệt, em muốn đi bụi thiệt á, để em muốn làm một cái bản thể khác nữa. Nhưng mà em đang cần một cái ai thách em, mà cái người thách đó phải là có trọng lượng á nha, chứ không phải ai thách cũng được đâu ạ. Hiểu không? Giống như cái chị kia làm bên biên tập chị thách em thì em mới dám làm, chứ ai đi ngang qua, ê tao thách mày giết, tao giết được. Thì cái người em đang chờ một cái người nào đó mà đủ cái năng lượng cỡ nào mà giờ kêu em là thôi đi bụi thử chuyến cho nó vui đi hay gì đó. Còn
chị
không
biết, chị biết người đấy đấy.
Thầy Minh Niệm hả? Ai vậy? À, nếu mà
biết.
Được thì hẹn em cho em một lần uống cà phê tại quán cà phê của chị Minh.
Không, nhưng mà chị biết, chị biết cái người
vậy hả?
Mà chị nghĩ là người đấy thách rồi đấy.
Rồi thách rồi hả?
Bây giờ nhá, đến câu hỏi cuối cùng.
Hai vậy ta.
Ngày mai em lên hoang đảo.
À.
Không biết ngày trở về. Khi đi mang theo một cuốn sách, đấy là cuốn gì?
Trời ơi, đã hoang đảo rồi mà lên còn mang cuốn sách nữa. Rảnh vậy, em là người viết sách mà. Em nghĩ là chỉ hoang đảo và không bao giờ trở về nữa hả?
Không, không, không. Chưa biết ngày trở về. Chưa biết rồi.
Nói ra mắc cười, chẳng lẽ đem theo cuốn chú đại bi ngồi đọc mỗi ngày để năn nỉ về. Nói chứ em sẽ mang cuốn cuốn này. Không phải để PR, một phần cuốn này
trên đó gì mà PR nữa.
Đúng rồi. Nhưng mà thật ra 90% quyển này là nói về tuổi ấu thơ và gia đình, bố rồi bạn bè thân thiết lắm. Nên nếu mà không biết ngày trở về, chưa biết ngày trở về, nó là những cái kỷ niệm đẹp nhất của em trong đây rồi. Mà thời điểm đó rảnh quá trên hoang đảo thì mình cũng có thể sáng tác cái khác.
Hoặc mang cái cuốn
thay đổi.
Không, không, không. Có cái quyển mà như kiểu ở trong cái tập nhà kho của bố thì nhiều cái viết tay của bố và nhiều
đúng
các
rồi,
cái
đúng rồi, đúng rồi.
Cái bản in
cái đó thì đọc hết rồi. Cái cuốn đó thì trời, nói chung là khi mà em phát hiện ra những cuốn đó em cũng rất là bất ngờ luôn. Kiểu như là ô hóa ra
gen,
lấy
gen
hết
gen,
bố.
Gen. Chị nghĩ hôm nay chị nói chuyện đến đây thôi.
Tôi cũng nói quá trời chứ.
Nhiều khi đấy như chị nói ấy, nhiều khi mình cũng, chị cũng biết là một ngày chị em mình sẽ phải trò chuyện, chị không biết là dịp nào. Ngoài cái việc là Xứ Sở Miên Man ra mắt và cháy hàng nha mọi người. Thì chị cũng rất là mừng vì chị ở đây với em trong cái lúc này.
Thank you chị.
Nên là chúc Jun đi bụi thành công nè. Chị biết là sau cái chuyến đi đấy em sẽ lại viết một cuốn sách nữa đấy. Chúc em có 200 tỷ nhưng mà nhưng mà không phải là Việt Nam đồng mà là cái gì đấy cũng được.
Trời ơi.
Không?
Dạ, cảm ơn chị Minh. Mấy ngày nay thì Jun gì cũng được đi nói chuyện rất là nhiều, từ báo này qua báo kia cũng hỏi rất là nhiều câu hỏi trùng lập và trả lời những câu hỏi rất là trùng lập. Nhưng mà hôm nay thì em rất là nhẹ nhàng là bởi vì em có cơ hội ngồi nói chuyện với chị. Một phần là chị em mình như em nói là gặp nhau nhiều và mỗi lần gặp là nói chuyện rất là sâu sắc, và chị cũng có cơ hội được gặp bố em trong mùa dịch và thấy được cái sự thoải mái và vô tư và sở lợi của bố, đúng không? Nên bố em chưa bao giờ buồn. Bố em nói một câu là đời bố cô đơn nhưng mà không bao giờ cô độc, bởi vì đời bố là có con cái nè, bạn bè, đồng nghiệp và rất là nhiều người nữa, hàng xóm nữa. Lúc mà bố em đi thật là em rất là bất ngờ, là bởi vì em nghĩ là bố sống một mình em mới viết cái cuốn này, ông này cũng bị trốn ở nhà mình, nhưng mà hóa ra không nhé. Bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi, quá trời đông luôn, em tiếp hết nổi tay mà em không có đăng cái gì hết á. Em chỉ đăng lần cuối thôi mà cái ngày đó đông lắm, mà biết bao nhiêu ông với bà mà tóc bạc á đến và luôn nói là bố em nhậu vui lắm. Nên em nghĩ hôm nay là em được trải lòng nhiều hơn, em thấy nhẹ nhàng hơn, và cũng ghi nhận lời chúc, là lời chúc đi bụi đó. Em sẽ suy nghĩ nhiều về những điều đó. Em cảm ơn chị Minh rất là nhiều.
Đố mọi người nhé, cái người mà thách Jun sẽ đi bụi là ai nhé?
Ai vậy? Đừng nói bố em hả?
Chị nghĩ là em.
Em hả?
Nếu có một người có đủ mạnh thì đấy là em.
Câu nói này cũng hay á.
Cảm ơn mọi người đã
cảm ơn mọi người rất nhiều
ở đây đã luôn nghe Have a Sip. Xin chào, hẹn gặp lại.
Xin chào.